vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Thưa quý vị, trong bối cảnh cộng đồng người Việt tự do New South Wales đang chuẩn bị bầu cử ban chấp hành mới cho nhiệm kỳ 2025-2027, thì hiện tại đang có những ý kiến trái chiều nhắm vào quy trình bầu cử và có cả những chỉ trích cho rằng ủy ban bầu cử thậm chí đang có dấu hiệu làm sai quy định, thậm chí là lạm quyền, lật vượt quyền. Luật sư Andy Lum là cựu phó chủ tịch ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do New South Wales nhiệm kỳ 15-17. Trong cuộc phỏng vấn với SBS Việt ngữ đã đưa ra những cáo buộc sai phạm đối với ủy ban bầu cử như sau.
Nội quy hiện hành của cộng đồng người Việt tự do New South Wales là bản 2003 và được tu chính vào năm 2019 và có một phần phụ lục 13.3D. Đây là bản nội quy đã được đăng ký với Fair Trading. Họ nói rằng không có điều khoản nào trong nội quy nói rằng người dân cộng đồng ở New South Wales phải đi đăng ký trước ngày bầu cử hoặc đưa thời hạn để ghi danh. Thêm nữa, quý vị đều biết là bầu cử Úc, chúng ta sinh sống ở Úc thì chúng ta phải tuân thủ sau luật Úc và nội quy. Thì trong ngay cả bầu cử Úc, quý vị có thể đi bầu ở bất cứ nơi nào, chứ không có cái luật nào trong cái luật bầu cử Úc là quý vị phải chọn địa điểm rồi quý vị tới đúng địa điểm đó mới quý vị được đi bầu. Ví dụ như trong một cái vùng Kamamata, nó có rất là nhiều nơi để mà bỏ phiếu, có rất nhiều trường học, và chúng ta có thể đi bất kỳ cái chỗ nào bỏ phiếu, và ngay cả chúng ta đi ở một vùng khác, người ta vẫn nhận phiếu của mình. Ví dụ như quý vị ghi danh, quý vị nói là tôi sẽ bầu Merrickville, nhưng mà bữa đó quý vị đi bang sau thì quý vị không có thời gian quay lại Merrickville.
Yeah.
Quý vị đi bang sau thì người ta lại nói là anh đã chọn Merrickville, tôi không cho anh bầu ở bang sau. Là nó không có hợp lý, nó cố tình đi giới hạn cái số người đi bầu và làm khó dễ. Về việc đi bằng nội quy, nó sẽ có hai cái hệ quả pháp lý và đạo đức. Về pháp lý đó thì ủy ban bầu cử có thể cho là vi phạm nội quy, và cuộc bầu cử này có thể bị khiếu nại, yêu cầu hủy kết quả, tổ chức lại. Về đạo đức cộng đồng thì tôi nghĩ rằng nó đã giảm uy tín của ủy ban bầu cử rất là nhiều, gây chia rẽ nội bộ trong cộng đồng người Việt tự do New South Wales, và đặc biệt sẽ có những người dân sẽ nghi ngờ rằng họ cố tình mở cửa cho người thân với họ để thắng cuộc bầu cử này, loại bỏ đối thủ. Về mặt minh bạch thì quy trình ghi danh nó không có được rõ ràng, ai sẽ ghi danh như vậy thì cần giấy tờ chứng minh hợp lệ, ai kiểm tra và xác nhận hợp lệ, có nghĩa là bản thân cái thông cáo và nội quy nó đã có những cái mâu thuẫn trầm trọng và nó tạo kẽ hở cho những người không đạt đủ yêu cầu vẫn có thể cầm cái bằng lái xe tới ghi danh, tại vì ví dụ như họ thấy là đây là ta vậy cho nó ghi danh đi rồi tới ngày đó đi bầu một loạt. Thì như vậy nó có công bằng hay không? Và như vậy thì ủy ban bầu cử theo nội quy phải hoạt động trong cái quyền hạn cho phép, chứ không phải tự tạo ra những điều kiện quy định mà nội quy không có hề ghi lại. Thì nó xem là hành động này nó gọi là vượt quyền và trái nội quy.
Hôm nay Hương Lan nối máy với ông Nguyễn Vi Túy là trưởng ban bầu cử để được nghe giải thích thêm và để có cái nhìn khách quan về vấn đề bầu cử trong cộng đồng hiện nay. Thưa anh Vi Túy, Hương Lan có một câu hỏi đầu tiên liên quan đến vấn đề đăng ký đối với cử tri. Thì theo quy định mà tôi được biết là các cử tri sẽ phải ghi danh bầu cử trước ngày 29 tháng 11, đồng thời là phải đăng ký cả địa điểm sẽ bỏ phiếu. Và quy định này đang được cho là sẽ gây khó khăn cho cử tri, từ đó cũng sẽ hạn chế số lượng người đi bỏ phiếu. Thì anh giải thích như thế nào về điều này?
Dạ thưa chị, tôi chị Hương Lan của đài SBS, tôi xin trả lời ngay như thế này. Tất cả những cái điều mà chúng tôi đưa ra đều được cái sự bàn thảo rất là kỹ càng của cái ủy ban bầu cử của chúng tôi gồm 7 người. Và chúng tôi đã phải nghiên cứu rất là kỹ càng cái quy định của cái bản nội quy đang hiện hành để mà đưa ra những các cái điều kiện để liên quan tới vấn đề bầu cử. Thì một trong những vấn đề gây ra cái sự tranh luận như chị nói lúc nãy đó, thì chúng tôi cho rằng đó là một cái sự diễn dịch sai lầm cái nội quy. Từ vì bản nội quy của chúng ta đã ghi rõ rằng tất cả những người muốn được đi đầu phiếu thì phải ghi danh. Thí dụ như cái điều 7.2 đã nói, tất cả những người cá nhân được bầu cử và ứng cử thì cái bản nội quy có nêu rõ rằng là phải có tên trong danh sách cử tri đã được ghi danh. Cái điều 11.3 về bầu cử cũng nói rằng là Ủy ban bầu cử phải phổ biến cách thức và nơi ghi danh cho các cử tri cá nhân cùng ngày giờ địa điểm bầu cử. Thí dụ những cái điều như vậy đã cho chúng ta thấy một cái điều rất là rõ ràng là tất cả những người muốn đi đầu phiếu là phải ghi danh. Và một khi quý vị ghi danh thì cái ủy ban bầu cử đó họ mới có cái tên của quý vị. Họ mới biết rằng quý vị có ghi danh để mà phát phiếu bầu cho quý vị. Cái điều này nó hoàn toàn phù hợp với cái luật pháp của Úc. Là khi chúng ta 18 tuổi, chúng ta có ghi danh với cái ủy ban bầu cử của nước Úc thì chúng ta mới có tên trong danh sách bầu cử. Và khi chúng ta có tên trong danh sách bầu cử thì cái vùng cư trú của chúng ta nó sẽ thuộc về cái nơi mà chúng ta bầu cử. Cái lý do mà chúng tôi đưa ra ba cái vùng để cử tri lựa chọn là Bankstown, Karamata và Marrickville, đó là nó phù hợp với cái địa phương mà quý vị đó cư ngụ. Nó không tạo ra một cái khó khăn và phức tạp cho ủy ban bầu cử khi dồn tất cả những người đi bầu về một địa chỉ, thưa chị. Chính vì vậy cho nên đó là những cái điều mà chúng tôi đang nghiên cứu và chúng tôi áp dụng những các cái điều của luật pháp Úc về cái danh sách cử tri. Còn lý do tại sao sẽ có người đặt câu hỏi là tại sao cái nhiệm kỳ vừa rồi không phải ghi danh mà nhiệm kỳ này phải ghi danh. Thì chúng tôi cũng vẫn căn cứ theo nội quy là chúng tôi đã dùng những cái danh sách các hội viên có sẵn do Ban chấp hành cộng đồng cung cấp và những cử tri mới chưa có tên trong cái danh sách đó thì phải ghi danh. Đó là một cái điều bắt buộc của nội quy, thưa chị.
Nhưng mà họ cũng có những ý kiến, họ cũng nói rằng anh đã không có họp ban bầu cử mà đưa ra ba thông cáo, mỗi thông cáo thì lại sửa một chút xíu, một sửa một chút xíu mà không có hủy những thông cáo trước, và họ nói rằng cái điều này là một cái biểu hiện của sự vượt quyền. Thì không biết anh có ý kiến phản biện lại như không?
Chúng tôi cho rằng đó là những cái điều của những người mà chống đối cái ủy ban bầu cử và muốn dành cái sự thuận lợi cho một cái phe nhóm của họ mà thôi. Tại vì lý do rằng là chỉ trừ cái thông báo số 1 là chúng tôi chưa họp cái ủy ban bầu cử, nhưng mà sau đó chúng tôi đã hiểu đúng về những cái điều mà những người đó yêu cầu. Còn tuy nhiên từ thông báo số 2, số 3 của chúng tôi đều đã họp cái ủy ban bầu cử và chúng tôi đã ghi rõ ở trong đó là sau khi chúng tôi họp ủy ban bầu cử và chúng tôi ra cái thông báo này thì quý vị không thể nào nói rằng tất cả các cái thông báo đó đều không có cái sự họp của cái ủy ban bầu cử. Cái điều đó là một cái điều vu cáo và quý vị, đó là một cái điều mà quý vị muốn phá hoại để mà dẫn dắt dư luận nói rằng các cái thông báo đều do tôi chuyên quyền để đưa ra. Thì đối với cái thông báo thứ nhất đó, nó chỉ có hai cái vấn đề như thế này. Đó là một cái thông báo không cần phải họp, là vì cái thông báo đó nó chỉ nêu ra cái địa điểm và cái thời gian để các liên danh và những người đã tranh cử vào hội đồng tư vấn và giám sát có đủ thời gian để mà ghi danh tranh cử. Cái điều đó nó không cần phải họp tại vì nó ghi rõ ở trong các cái nội quy của cộng đồng về chung về cái thời hạn cũng như các cái địa điểm. Tuy nhiên nó có cái điều tranh cãi mà những người đó muốn phủ chụp lên rằng tôi đã dùng một cái địa chỉ cá nhân để mà cho các hội đoàn và các cá nhân ghi danh ra tranh cử vào hai cái cơ cấu của cộng đồng là ban chấp hành và hội đồng tư vấn và giám sát. Cái điều đó thì đối với chúng tôi đó chỉ là một cái sự dễ dàng để mà chúng tôi không phải sử dụng cái văn phòng cộng đồng. Thì như chị đã biết, đến khi mà chúng tôi bảo rằng nếu mà quý vị nói rằng cái điều đó nó không hợp, thật ra nó chỉ có điều đó nó chỉ có thuận lợi cho cái ban bầu cử ở một cái nơi mà chúng tôi có thể sử dụng một cái văn phòng bất cứ giờ địa điểm đó bất cứ giờ phút nào, trong khi văn phòng cộng đồng thì nó phải có giờ giấc là theo cái giờ giấc làm việc của những người thiện nguyện đang ở đó, tức là họ chỉ làm vào 24/7 và cái giờ họ làm việc cũng hạn chế. Tuy nhiên chúng tôi đã sửa lại theo yêu cầu của những người đó, thì những cái dư luận đó thì chúng tôi bảo vâng, nếu quý vị muốn chúng tôi sử dụng văn phòng cộng đồng thì chúng tôi sẽ sử dụng. Nhưng mà như quý vị đã biết là khi chúng tôi đã sử dụng cái văn phòng cộng đồng đó thì nó xảy ra một cái tình trạng là chúng tôi không được mở cửa cái văn phòng cộng đồng đó, mà chúng tôi phải nhận các cái hồ sơ đó ở bên ngoài văn phòng cộng đồng. Thì cái điều đó nó cũng vẫn là thích hợp đối với một cái điều mà họ khiếu nại rằng chúng tôi tại sao chúng tôi sử dụng một cái địa chỉ cá nhân. Thì thưa quý vị như vậy này, họ còn nói đó là một cái điều mà chưa từng có tiền lệ. Thì tôi có thể nhắn với tất cả những người đó rằng những cái nhiệm kỳ mà trước đây mà tôi làm trưởng ban bầu cử đó, tôi đều sử dụng cái văn phòng của tuần báo Văn Nghệ để chúng tôi nhận các cái lá đơn đó, và tất cả không có chuyện gì xảy ra, không ai khiếu nại gì cả. Nhưng mà thưa với quý vị và chị rằng sở dĩ mà có những cái sự khiếu nại như vậy đó, nó chỉ liên quan tới những cái phe nhóm mà muốn đánh phá cái ủy ban bầu cử của chúng tôi, tại vì rõ ràng cộng đồng chúng ta đang ở trong một cái tình trạng có chia rẽ, thưa chị.
Một cái vấn đề nữa là cũng có ý kiến nói rằng những cái thông cáo này đã không được đăng rộng rãi cụ thể là trên báo chí truyền thông như báo Chiêu Dương hoặc là những cái phương tiện khác mà chỉ đơn thuần là trên Facebook mà cũng không đăng trên website chính thức của cộng đồng luôn, thì không biết điều này có đúng không thưa anh?
Dạ thưa chị, như thế này, khi mà cho cái thông báo thứ nhất của chúng tôi vì vấn đề vội vã thì chúng tôi chưa có liên lạc được với văn phòng cộng đồng, như bắt đầu từ thông báo số 2, số 3 thì chúng tôi đã liên lạc với văn phòng cộng đồng qua một cái ủy viên mà có cái sự quan hệ mật thiết với cộng đồng, và kể cả chính chúng tôi cũng đã gửi những cái thông báo đó, nhưng mà thưa quý chị, chúng tôi cũng vẫn bị hạn chế về chuyện đó. Và cho tới giờ phút này, cái thông báo số 2, số 3 của chúng tôi cũng chưa thấy, chưa được ban kế hoạch cộng đồng sử dụng cái website của cộng đồng. Vì vậy, quý vị thấy rõ ràng nó có một cái sự kỳ thị và cố tình gây ra những các cái sự hiểu lầm. Tại vì cái này, tôi nói thật là các cái phương tiện của các cá nhân khác mà sử dụng Facebook ở trên các cái trang mạng đó, họ có một cái sức ảnh hưởng còn lớn lao hơn cả cái trang web của cộng đồng. Nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không sử dụng cái trang đó. Chúng tôi vẫn sử dụng nhưng mà cũng vẫn không được welcome, không được chào đón. Thì thưa quý vị, đó là những cái sự thật mà chúng tôi cần phải nói ra ngày hôm nay để quý vị thấy rõ ràng ở trong cộng đồng của chúng ta. Có những cái phe nhóm, có những cái các cái con người mà họ cứ tìm cách làm khó dễ cho cái ủy ban của chúng tôi và để quy chụp cho ủy ban của chúng tôi những cái tin tức sai lạc.
Cảm ơn anh Vi Túy đã hôm nay đã trả lời để mà giải thích rất là rõ ràng để mở rộng đường dư luận. Trước khi kết thúc chương trình thì không biết anh Vi Túy có còn muốn nói thêm điều gì đối với cộng đồng hay không?
Dạ thưa chị, có một điều rất là quan trọng chúng tôi muốn nhân làn sóng này qua làn sóng của FPS muốn phổ biến tới quý vị là trước khi chúng ta diễn ra cái cuộc bầu cử vào ngày 13 tháng 12 sắp tới đó, thì có một cái gọi là tiền đại hội, đó là cái đại hội bầu cử sẽ được tổ chức vào ngày 22 tháng 11. Lúc 9 giờ sáng tại trung tâm sinh hoạt cộng đồng ở Bonderic. Ngày hôm đó thì rất là quan trọng đối với cộng đồng của chúng ta. Đó là ngày mà ủy ban của chúng tôi sẽ giới thiệu hai liên danh đã tranh cử. Và đây là lần đầu sau gần một thập niên chúng ta mới có cái tình trạng có hai liên danh ra tranh cử ở ban chấp hành cộng đồng. Và sau đó, thì các hội đoàn cũng sẽ bầu ra 7 thành viên mới cho tân hội đồng tư vấn và giám sát nhiệm kỳ 25-27. Đây là hai cái cơ cấu rất là quan trọng của cộng đồng của chúng ta. Vì vậy qua cái làn sóng này chúng tôi tha thiết mời tất cả quý vị cử tri cá nhân, hội viên cá nhân và hội viên đoàn thể chúng ta có mặt vào ngày 22 tháng 11 lúc 9 giờ sáng tại trung tâm sinh hoạt cộng đồng để chúng ta theo dõi cái sự tranh luận của hai liên danh về đường lối và chính sách, cũng như chúng ta nghe cái cuộc giới thiệu về từng cá nhân để ra tranh cử vào 7 chức vụ của hội đồng tư vấn và giám sát.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.